Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017, sẽ có các tin tức đáng chú ý bao gồm cựu Tổng thống Hàn Quốc bị bắt giữ về cáo buộc tham nhũng, Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là đảo nhân tạo ở Biển Đông, Thượng viện Mỹ mở phiên điều trần đầu tiên về Nga can thiệp bầu cử năm 2016, cùng với các tin tức khác liên quan đến Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức Hàn Quốc hôm thứ Sáu đã bắt giữ Tổng thống Park Geun-hye, đã bị truất quyền liên quan tới các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Tòa án quận trung tâm Seoul ra lệnh bắt giữ bà Park về cáo buộc hối lộ, lạm quyền, cưỡng ép và rò rỉ bí mật của chính phủ. Lệnh này được ban hành sau một buổi nghe chứng kéo dài tại Seoul hôm thứ Năm. Bà Park bị cáo buộc cho phép một người bạn tống tiền từ các công ty để đổi lấy những ưu ái về chính trị. Bà phủ nhận những cáo buộc này, nhưng năm ngoái bà tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu bị kết tội. Bà là cựu tổng thống thứ ba của Hàn Quốc bị bắt giữ vì những cáo buộc hình sự, theo thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc. Bà Park bị truất quyền sau một cuộc biểu quyết luận tội của Quốc hội vào ngày 10 tháng 3. Cuộc bầu cử tổng thống mới được ấn định vào ngày 9 tháng 5. Người bạn của bà Park, Choi Soon-sin, bị bắt vào tháng 10 năm 2016 vì bị nghi ngờ gây ảnh hưởng không thỏa đáng đối với các vấn đề quốc gia.
Tòa Bạch Ốc xác nhận hôm thứ Năm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hoa Kỳ hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày 6 tháng 4. Tổng thống Trump sẽ tiếp Chủ tịch Tập trong 2 ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết chương trình nghị sự sẽ bao gồm các vấn đề toàn cầu, khu vực và song phương mà hai bên cùng quan tâm, mà không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống, ông Trump thường xuyên phàn nàn về các hoạt động thương mại của Trung Quốc. Ông dọa sẽ áp đặt thuế xuất nhập khẩu cao đối với hàng hóa của Trung Quốc và cho rằng Trung Quốc thao túng tiền tệ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã thăm Trung Quốc vào hồi đầu tháng này để xúc tiến cho chuyến thăm Mỹ của ông Tập. Trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc, ông Tillerson nói rằng Tổng thống Trump mong muốn tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước.
Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay kế hoạch giảm quân của Trung Quốc đang được tiến hành theo đúng tiến độ. Năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình loan báo quân đội giải phóng nhân dân sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ và phần lớn các đợt cắt giảm sẽ diễn ra vào cuối năm 2017. Trung Quốc hy vọng biện pháp này sẽ tiết kiệm tiền để sắm vũ khí công nghệ cao cho lực lượng hải quân và không quân, tạo ra một lực lượng quân đội tinh gọn và có tính chiến lược hơn. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn chật vật xoay sở để giải quyết những sự bức xúc của các quân nhân bị sa thải. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết đã có các sắp xếp chi tiết cho việc giảm quân và mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Hồi tháng 2, các cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh trong 2 ngày để đòi trợ cấp hưu trí chưa được thanh toán. Đợt biểu tình mới cho thấy những khó khăn của Bắc Kinh trong việc quản lý các cựu binh. Các cuộc biểu tình trước đây diễn ra là do vấn đề lương hưu của một số cựu binh từng tham gia trong trận chiến với Việt Nam vào năm 1979. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm tuyên bố không có cái gọi là đảo nhân tạo ở Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lặp lại rằng bất kỳ công trình xây dựng nào tại đây, chủ yếu cũng nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển giàu tài nguyên này. Bắc Kinh đã tiến hành cải tạo đất và xây dựng một số đá, đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Các công trình xây dựng bao gồm các sân bay, bến cảng và nhiều cơ sở khác. Trong một số trường hợp còn gồm cả việc đổ một lượng cát lớn xuống các bãi đá hoặc cấu trúc, vốn chỉ nhô lên khi thủy triều xuống thấp. Nhưng phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngụ ý rằng đây có lẽ là một sự hiểu lầm, dù ông nói thêm rằng Bắc Kinh hoàn toàn có quyền xây dựng tại đó, bởi vì Trường Sa là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. ông Ngô Khiêm nói trong một cuộc họp báo thường kỳ mỗi tháng. Không có cái gọi là đảo nhân tạo, hầu hết các công trình xây dựng đều được dành cho các mục đích dân sự, kể cả các cơ sở phòng thủ cần thiết. Nhắc tới Hoa Kỳ, ông Ngô Khiêm nói mặc dù tình hình Biển Đông nhìn chung đang ổn định, một số nước bên ngoài, ám chỉ Hoa Kỳ, lại lo lắng và muốn thổi phồng mọi chuyện và gây căng thẳng. Khi được yêu cầu giải thích về phát biểu cho rằng không có đảo nhân tạo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối trả lời. Ông nói Trung Quốc đã giải thích đầy đủ về công trình xây dựng của mình. Hôm thứ Hai, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ nói Trung Quốc gần như đã hoàn tất phần lớn việc xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự chính trên các đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp ở Biển Đông. Điều này cho phép Bắc Kinh có khả năng triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự tới đây bất cứ lúc nào.
Trước thông tin Philippines và Trung Quốc sắp tổ chức đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông, chính phủ Việt Nam đã lên tiếng một cách trung lập về vấn đề này. Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 30 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, quan điểm nhất quán của Việt Nam là hoan nghênh các bên tranh chấp ở Biển Đông giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Trung Quốc, qua lời xác nhận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh được Tân Hoa Xã trích lời, cho biết sẽ tổ chức cuộc họp song phương đầu tiên với Philippines vào tháng 5 để bàn về các vấn đề Biển Đông. Theo truyền thông trong nước đưa tin, ông Bình nhấn mạnh với các phóng viên tại cuộc họp hôm 30 tháng 3 tại Hà Nội rằng đối với các tranh chấp liên quan đến hai bên thì giải quyết thông qua các biện pháp song phương, còn đối với các tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì phải có sự tham gia của các bên liên quan. Trước đây khi Malaysia đàm phán Biển Đông song phương với Trung Quốc, Việt Nam phản ứng bằng việc khẳng định giải quyết tranh chấp trên Biển Đông cần phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và bằng biện pháp hòa bình. Đầu tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ có trụ sở ở Washington công bố thông tin cho rằng Trung Quốc sắp hoàn thiện xây dựng các công trình quân sự lớn phi pháp trên các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo Dân Trí, trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin này tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này. Tuy nhiên, một lần nữa Việt Nam khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Bình nhấn mạnh rằng các bên liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa đến an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau vào tháng trước để thảo luận về hợp tác hàng hải mà có thể bao gồm việc thăm dò dầu khí dưới biển. Đó là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm đối thoại riêng với các quốc gia có tranh chấp hàng hải kể từ khi một tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết vào tháng 7 năm ngoái, nói rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khoảng 95% diện tích trên Biển Đông là thiếu cơ sở pháp lý. Malaysia và Philippines là hai nước đầu tiên mà Trung Quốc đối thoại về vùng biển có diện tích 3,5 triệu km vuông, nơi có nguồn hải sản và trữ lượng dầu khí dồi dào và là một hải lộ quốc tế trọng yếu.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Quảng Ninh tăng đột biến đang gây lo ngại cho tỉnh giáp biên Trung Quốc và thành phố du lịch Hạ Long được UNESCO công nhận. Một cựu phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định với VOA Việt ngữ rằng có một sự bất thường trong việc khách Trung Quốc sang ồ ạt, ngay cả các nhà nghỉ nhỏ cũng đang đón khách Trung Quốc. Một đầu mối cung cấp khách sạn ở Hạ Long, ông Đinh Đức Trường được báo Tuổi Trẻ trích lời, nói chúng tôi có 300 phòng nghỉ và đã được khách tour Trung Quốc thuê hết. Theo ghi nhận của nhiều trang mạng trong nước, trước đây lượng khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái chiếm khoảng dưới 30% tổng lượng khách, nhưng giờ đây lên tới 70%. Lượng khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh sau Tết Nguyên đán và đặc biệt từ tháng 3. Theo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, lượng khách Trung Quốc vào Quảng Ninh tăng khoảng 5.000 người mỗi ngày và vào cuối tuần có thể lên đến 10.000 đến 15.000 lượt. VN Express trích nguồn cửa khẩu này cho biết sau khi nhập cảnh, khách du lịch Trung Quốc chủ yếu tham quan bãi cháy và vịnh Hạ Long. Bà Lê Kim Loan, cựu phó giám đốc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói về thực trạng này với VOA Việt ngữ.
Đến nhiều cái đợt trước thôi, cái đợt cách đây độ khoảng 1-2 tuần nó cứ ồ ạt đến gọi là cái du lịch không đồng ấy.
Theo ghi nhận của VN Express, một số doanh nghiệp được cho là đưa khách Trung Quốc theo tour tham quan Hạ Long với giá không đồng theo đường bộ qua các cửa khẩu Móng Cái và Lạng Sơn. Một chuyên gia du lịch nhận định với Tuổi Trẻ rằng hiện tượng khách Trung Quốc tăng đột biến đến Việt Nam là do nhu cầu đi du lịch của du khách nước này ngày càng tăng, mà đặc biệt sau khi Trung Quốc cấm người dân đi du lịch Hàn Quốc. Cùng với việc tăng đột biến này, nhiều cửa hàng ở Quảng Ninh được ghi nhận chỉ bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc. Và theo phản ánh của báo chí về bí mật sau những cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ việc này. Cựu Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái cho VOA Việt ngữ biết có một sự lạ thường đằng sau những cửa hàng bán cho khách du lịch Trung Quốc.
Có hiện tượng là người Trung Quốc mua hàng không cần phải lo vận chuyển gì cả, mà không cần phải gì cả, chỉ cần đăng ký không thôi. Đăng ký mẫu mã hàng sau đó thì ở bên Trung Quốc thì họ nhận ở bên Trung Quốc. Cái hàng đấy thì chưa chắc là phải chuyển về Trung Quốc, mà nó có sẵn ở bên Trung Quốc. Và người kinh doanh cái hàng đấy có khi đứng sau lưng người Việt Nam lại là người Trung Quốc.
Ông Thái cho biết hiện tượng này khá phổ biến ở Hạ Long và rất đáng lo ngại vì nó cho thấy người kinh doanh du lịch Việt chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà bỏ hết cái lợi quốc gia và những lỗ hổng trong quản lý của nhà nước.
Chắc chắn là lâu dài là chúng ta hết hơi rồi. Chính sách quản lý nhà nước hiện nay là đang có vấn đề về có lỗ thủng đấy. Thứ nhất là mình không quản lý nổi cái đội ngũ hướng dẫn viên nước ngoài nhé. Rồi tất cả những cửa hàng kinh doanh để người khai nước ngoài người ta núp sau lưng người ta làm nó là không quản lý được nhé.
Theo VN Express, một doanh nghiệp ở Hạ Long chuyên bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc từng bị phạt 500 triệu đồng vì hành vi niêm yết giá hàng hóa bằng đồng nhân dân tệ và đô la. Theo một số chuyên gia, Việt Nam cần một chiến lược lâu dài với thị trường khách du lịch Trung Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, theo Tuổi Trẻ, đã phát động chiến dịch làm sạch môi trường kinh doanh du lịch địa phương. Hội đồng Lữ hành Du lịch Thế giới cho biết có một sự gia tăng 700% của các chuyến tham quan nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc trong 5 năm qua.
Việt Nam hôm thứ Năm đã chỉ trích giải Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh blogger và cũng là nhà hoạt động môi trường Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Quỳnh thường được biết đến với bút danh Mẹ Nấm. Bà Quỳnh, 37 tuổi, bị bắt giam hồi tháng 10 năm 2016 về tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà là một trong 13 phụ nữ trên toàn thế giới được đệ nhất phu nhân Melania Trump trao giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế hôm thứ Tư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói việc trao giải cho một người bị điều tra vì vi phạm pháp luật Việt Nam là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Việt Nam gần đây rất quan tâm đến việc thiết lập quan hệ với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Như bất kỳ nước nào khác, Việt Nam sẽ mất mát nhiều khi ông Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam ngoài ra đang tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông và vì vậy đã tăng cường liên minh với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Giải thưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh bà Quỳnh vì đã viết nhiều blog về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam, đưa ra các luận cứ chặt chẽ để truyền cảm hứng cho thay đổi và minh bạch hơn. Mặc dù Việt Nam có những cải cách sâu rộng về kinh tế và ngày càng cởi mở đối với những thay đổi xã hội, trong đó có quyền của người đồng tính và chuyển giới, Đảng Cộng sản vẫn duy trì kiểm duyệt chặt chẽ với truyền thông và không khoan nhượng đối với những lời chỉ trích.
Đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền sẽ áp dụng thế nào với Việt Nam? Ủy ban cứu trợ người vượt biển PPSOS hôm 17 tháng 3 đã hoàn tất và đệ trình danh sách 168 tổ chức, cá nhân, kể cả quan chức vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để áp dụng các chế tài trừng phạt theo Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky. Đạo luật được thông qua bởi cựu Tổng thống Barack Obama ngày 23 tháng 12 năm 2016, quy định các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức bị chính phủ Mỹ coi là đã tham gia vào các hoạt động tham nhũng hay vi phạm nhân quyền. Theo luật này, một số các ủy ban của Hạ và Thượng viện bên lập pháp hay bộ phận chuyên trách dân chủ, nhân quyền và lao động trong Bộ Ngoại giao bên hành pháp đều có thể lập ra danh sách đề nghị chế tài. Nếu đề nghị được chấp thuận, thì những cá nhân hay tổ chức có tên trong sổ đen sẽ bị đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ cũng như bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Danh sách PBSOS vừa hoàn tất, gồm có 5 giới chức thuộc chính quyền trung ương và 38 giới chức lãnh đạo cấp tỉnh. Số còn lại gồm các viên chức thừa hành cấp tỉnh hay lãnh đạo cấp địa phương. Ngoài ra, có một người đứng đầu một tập đoàn doanh nghiệp liên quan đến việc chính quyền dùng bạo lực để cưỡng chế đất của một sứ đạo công giáo năm 2010. Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, giám đốc điều hành PBSOS cho VOA biết rằng ông và các cộng sự của mình đã điều tra, phối kiểm cũng như chuẩn bị danh sách này trong vòng 3 năm liền. Cho nên, khi đạo luật này được áp dụng, PBSOS là tổ chức đầu tiên để trình danh sách chế tài liên quan. Theo dự kiến, buổi họp báo mở đầu cuộc vận động áp dụng luật Magnitsky toàn cầu đối với Việt Nam và một số quốc gia sẽ diễn ra trong tháng 4 tại Quốc hội Hoa Kỳ và cuối tháng 6 sẽ diễn ra ngày vận động thường niên cho nhân quyền Việt Nam. Quá trình vận động sẽ kéo dài đến tận cuối năm nay. Tuy nhiên, với việc danh sách có tên nhiều quan chức chính quyền Việt Nam, đặc biệt có 5 lãnh đạo cấp cao, nhiều người nghi ngại rằng có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ né tránh và không đặt vấn đề về nhân quyền lên trên lợi ích ngoại giao, thương mại giữa hai nước. Tiến sĩ Thắng nói với quan ngại đó, trong năm đầu tiên, khi lập danh sách đề nghị, tổ chức của ông cũng đã cố gắng hạn chế những nhân vật lãnh đạo quốc gia, nhưng mọi cuộc điều tra về đàn áp nhân quyền trầm trọng rốt cuộc cũng quay về các nhân vật chủ chốt.
Là nếu như mà chỉ cần một trường hợp mà bị đưa vào danh sách chế tài thì cái đó nó cũng đủ để tạo một cái sự rúng động và quan tâm và chú ý trong cái giới lãnh đạo, trong cái giới chức của Việt Nam.
Nhà hoạt động lâu năm tại khu vực thủ đô nước Mỹ này cũng hy vọng với đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky, người dân trong nước sẽ thấy rằng
bây giờ quả thực là có một cái công cụ để mà trừng phạt những cái người mà đàn áp nhân quyền cách nghiêm trọng ở Việt Nam.
Thông thường, thời gian để Bộ Ngoại giao kết hợp với Bộ Ngân khố và Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra về các nhân vật có trong danh sách đề nghị là từ 6 đến 9 tháng. Ngày 10 tháng 12 năm nay là hạn chót để các cơ quan này nộp bản phúc trình đầu tiên lên Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong những ngày cuối tháng 3, các đoàn giám sát của Quốc hội Việt Nam về cải cách bộ máy hành chính đã làm việc với một loạt các tỉnh. Đầu tháng này, các đoàn giám sát cũng đã làm việc với một số bộ. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng sau các cuộc làm việc này, các đoàn giám sát một lần nữa đã xác định rằng một số tỉnh, bộ có số lượng lãnh đạo đông bằng hoặc hơn nhân viên, một tình trạng đã tồn tại trong những năm gần đây và hiện chưa có dấu hiệu gì sẽ cải thiện. Chưa có thống kê đầy đủ được công bố chính thức về tình trạng tại các bộ và các tỉnh, nhưng thông tin trên báo chí nêu lên những con số bị đánh giá là khó coi. Tại Bộ Giao thông Vận tải, vụ pháp chế có 6 lãnh đạo, 8 chuyên viên. Vụ tổ chức cán bộ có 8 lãnh đạo, 14 chuyên viên. Cục đường sắt có 30 lãnh đạo, 72 chuyên viên. Nhiều đơn vị số lãnh đạo vượt cả số nhân viên như Thanh tra Bộ có đến 20 lãnh đạo quản lý trong khi chỉ có 18 chuyên viên và người lao động. Tương tự, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông có tỷ lệ lãnh đạo trên nhân viên là 41 trên 31. Thậm chí Cục Quản lý Xây dựng Đường bộ có số lượng lãnh đạo gần gấp đôi nhân viên là 28 trên 15. Tình trạng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không sáng sủa hơn. Tỷ lệ lãnh đạo so với chuyên viên người lao động ở vụ tổ chức cán bộ là 11 trên 11, ở Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục là 20 trên 26. Trong số các tỉnh, Thanh Hóa gây chú ý vì có nhiều đơn vị có số lãnh đạo cao hơn nhân viên. Sở Tư pháp có 25 lãnh đạo cấp phòng trở lên và chỉ có 18 công chức và 1 người lao động. Sở Tài nguyên và Môi trường có tới 6 phó giám đốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến cuối năm 2016 có 5 phó giám đốc. Không dừng ở đó, một số đơn vị của tỉnh chỉ có lãnh đạo mà không hề có nhân viên như Quỹ Bảo trợ Trẻ Em, chỉ có một cấp trưởng, một cấp phó và không có nhân viên. Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử cũng có một cấp trưởng và hai cấp phó. Hai tỉnh khác được báo chí nhắc đến vì có vấn đề tương tự là Quảng Ninh và Hải Dương, với các tít báo như đề nghị Quảng Ninh không để tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên trên báo Tiền Phong hay Hải Dương lãnh đạo nhiều gấp 2 lần nhân viên trên báo Người Lao động. Giải trình với đoàn giám sát của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Hải Dương nói việc bổ nhiệm cán bộ của họ là theo đúng quy định của chính quyền Trung ương. Lý giải về điều tưởng như là nghịch lý này, chuyên gia Đinh Duy Hòa viết trong một bài báo được đăng trên trang Vietnamnet rằng tỉnh quyết định sở ấy có bao nhiêu biên chế. Ví dụ sở A có 45 người, theo quy định của Trung ương, sở A được tổ chức 5 phòng. Như vậy, tổng lãnh đạo của sở A sẽ gồm giám đốc sở cộng 3 phó giám đốc sở cộng 5 trưởng phòng cộng 10 phó trưởng phòng bằng 19 người, công chức lãnh đạo phòng tối đa là 3. Trong thực tế, sẽ có phòng có 4 hoặc 5 biên chế, như vậy rõ ràng là công chức lãnh đạo là nhiều hơn nhân viên nhưng vẫn đúng quy định. Từng là vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ đã nghỉ hưu năm 2014, chuyên gia Hòa cũng giải thích về công tác nhân sự ở cấp bộ trong bài viết của mình. Ông viết, mỗi bộ được tổ chức bao nhiêu vụ cục, vụ nào được tổ chức bao nhiêu phòng, điều đó được quy định trong nghị định của chính phủ. Cái này thì bộ cũng như tỉnh đều chấp hành nghiêm chỉnh. Chuyện còn lại là của bộ, quyết định vụ B có bao nhiêu người bổ nhiệm vụ trưởng và phó vụ trưởng, trưởng và phó trưởng phòng trong vụ. Giả sử theo quy định của chính phủ, vụ có 3 phòng, thì công chức lãnh đạo của vụ sẽ là 1 vụ trưởng, 3 phó vụ trưởng, 3 trưởng phòng và 6 phó trưởng phòng, tổng cộng bằng 13. Trong khi biên chế chung cả vụ được duyệt là 18 hoặc 20, cuối cùng là lãnh đạo lại nhiều hơn nhân viên mà vẫn đúng quy định. Ông Hòa cho rằng các cơ quan trung ương và địa phương làm đúng theo quy định hiện hành, dẫn đến tình trạng hòa cả làng. Ông gợi ý cách làm khác đi là nghiêm túc định nghĩa lại những cái tưởng như đơn giản là phòng là gì, vụ là gì, cục là gì, lúc nào thì tổ chức phòng, lúc nào thì tổ chức vụ, làm thế nào ra chính xác số lượng người trong một phòng, một vụ. Chuyên gia này nhận định làm như vậy sẽ ra ngay số lượng hợp lý lãnh đạo trong một phòng, một vụ. Từ góc độ từng là chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, luật sư Trần Quốc Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh nhận xét với VOA rằng cũng như nhiều luật khác, các quy định về bộ máy hành chính của Việt Nam được xây dựng thiếu cơ sở thực tế nên dẫn đến lãnh đạo đông bằng hoặc hơn nhân viên, ông nói.
Tất cả những cái chủ trương đó là những chủ trương mà ban hành thiếu khảo sát, cho nên nó đưa ra những chủ trương là trên trời, những cái quyết định chính sách điều chỉnh qua mối quan hệ xã hội đó thì còn phải khảo sát, còn phải điều tra và nhất là còn phải hỏi các đối tượng đấy, ban luật trên trời thì làm sao mà nó thực thi được? Đặt ra tổ chức là vì công việc, bố trí con người là vì việc.
Tình trạng bộ máy hành chính các cấp có quá nhiều lãnh đạo làm cho nhiều người phải than trên mạng xã hội lẫn báo chí chính thống rằng quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi. Theo số liệu trên báo chí trong nước, Việt Nam ước tính có 2,8 triệu cán bộ, công chức và viên chức. Bên cạnh đó là nhiều người đã nghỉ hưu và những người hưởng lương trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số. Toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất hưởng lương lên tới 11 triệu người. Trong một cuộc phỏng vấn với một báo Việt Nam hồi giữa năm ngoái, chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan nói không ngân sách nào nuôi nổi một bộ máy ăn lương lớn như vậy. Việc tinh giản biên chế trong những năm gần đây ngày càng trở nên cấp bách ở Việt Nam. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản đã ra một nghị quyết về vấn đề này hồi tháng 4 năm 2015, nhưng trên thực tế các con số cho thấy dường như đang có diễn biến ngược chiều. Tại một hội thảo về cải cách bộ máy hành chính nhà nước do đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức vào cuối tháng 2, thông tin được công bố cho biết vào năm 2016, các cơ quan trung ương được giao quản lý 3.725.559 người. Tuy nhiên, tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2016, tổng số người hưởng lương phụ cấp thực tế là 3.734.302 người, vượt 8.743 người. Luật sư Trần Quốc Thuận nói nhà nước Việt Nam đã đặt ra giải pháp là thay thế chế độ biên chế suốt đời bằng hợp đồng lao động, nhưng việc thực hiện còn chưa nghiêm chỉnh, ông nói.
Tất cả những năm đồng, bây giờ những người mà đã có tóc lâu thì có thể học đồng 5 năm thì dài nhất, từ 3 năm, 2 năm, 6 tháng. Tự nhiên cái đồng nó sẽ tự nhiên nó sẽ gọi những người mà có thể xử ra. Chứ gì giải pháp nhưng mà ta không làm, bởi vì người ta quen cái thói là nói một rằng là một đẹp.
Hội thảo về cải cách bộ máy hành chính nhà nước chỉ ra rằng vì có tâm lý ngại va chạm nên các cơ quan tổ chức chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương về quản lý và tinh giản biên chế. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và quản lý biên chế còn buông lỏng và chưa có chế tài cụ thể đủ mạnh.
Đám đông ít người hơn, thường lệ tập trung trước tháp Nam Sam để xem các tiết mục trình diễn văn hóa nghệ thuật Triều Tiên mỗi ngày. Xe buýt chở du khách quốc tế vẫn ghé đến đây hàng ngày, nhưng du khách Trung Quốc rõ ràng đã vắng hẳn trong tháng qua. Nhiều hãng du lịch và nhà hàng chuyên phục vụ du khách Trung Quốc ở Seoul đã phải tạm đóng cửa. Bà Kim Sun Hee, một hướng dẫn viên du lịch người Malaysia nói về tình hình đáng lo ngại này. Bà nói, với tôi là một hướng dẫn viên du lịch, ít du khách hơn thì công việc nhàn hơn. Khi mà du khách không cần phải xếp hàng chờ quá dài và có thể tránh được những phiền hà khác. Nhưng có đông du khách đến Nam Triều Tiên luôn tốt hơn. Tình hình này thật đáng buồn. Trung Quốc cấm du khách đi Hàn Quốc như tin nói được cho là để trả đũa việc chính phủ Nam Triều Tiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Washington và Seoul quả quyết rằng THAAD là cần thiết để chống mối đe dọa tên lửa và vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Nhưng Bắc Kinh xem việc Mỹ tăng cường quân sự ở Triều Tiên như là một mối đe dọa đối với an ninh của Trung Quốc. Bắc Kinh không công nhận đã ra lệnh cấm du khách đi thăm Nam Triều Tiên, nhưng các hãng du lịch ở Seoul được các đối tác của họ ở Bắc Kinh cho biết rằng các tour du lịch đã bị hủy dưới áp lực của Tổng cục Du lịch Trung Quốc. Ông Son Ho Kwon của hãng du lịch quốc tế Mod Tour ở Seoul cho biết.
Không có văn bản chính thức nào chứng minh điều đó, nhưng rõ ràng mọi người đều hiểu rằng Trung Quốc tỏ ý muốn như vậy.
Năm ngoái có 8 triệu du khách Trung Quốc du lịch Hàn Quốc. Việc du khách Trung Quốc bất ngờ vắng hẳn ảnh hưởng nặng đến hoạt động kinh doanh tại quận thương mại sầm uất Muodong, nổi tiếng ở Seoul. Và cũng không thấy có một giải pháp nào được đưa ra từ một số cơ quan du lịch báo cáo rằng không có du khách Trung Quốc đặt tour du lịch trong những ngày nghỉ mùa xuân sắp tới, mà trước đây thường là mùa du lịch tấp nập và nhộn nhịp nhất.
Tháng 10 năm ngoái, chính nhóm này đã thực hiện các cuộc đột kích giết chết 9 cảnh sát tại bang Rakhine ở miền Bắc Myanmar. Những đòi hỏi nêu ra trong bản yêu cầu của họ cũng có vẻ thực tiễn hơn. Thông tin viên Joe Freeman, tường trình do Tấn Chương trình bày chi tiết.
Ông Attaullah, chỉ huy phong trào tín ngưỡng nay đổi tên thành Quân đội Cứu hộ Rohingya, Aranka, gọi tắt là RSA, đã ký vào bản yêu cầu ngày 29 tháng 3. Ngày công bố tài liệu dường như đã được chọn cho trùng với kỷ niệm một năm từ khi bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền. Trong lời mở đầu của bản yêu cầu 20 điểm, RSA nói rằng nhóm này không liên kết với bất kỳ tổ chức khủng bố nào, xa lánh các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và các nhóm tôn giáo thiểu số. Họ muốn xác minh rõ rệt rằng các cuộc tấn công mà họ cho là để tự vệ chỉ nhắm vào chế độ áp bức Myanmar. Họ tuyên bố ủng hộ các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong bang Rakhine. Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD, chính đảng do bà Suu Kyi lãnh đạo, thắng cử vào cuối năm 2015, đưa ông Thin Kyo lên nắm chức tổng thống cách nay một năm. Bà Suu Kyi bị cấm tranh cử tổng thống vào năm 2008, đảm nhận vai trò Bộ trưởng Ngoại giao và Cố vấn Quốc gia. Nhưng quân đội vẫn kiểm soát 25% quốc hội và 3 bộ chủ lực trong chính phủ Myanmar. Trong số những yêu sách của phong trào nổi dậy, có được đại diện chính trị, thực hiện quyền công dân, tiếp cận các dịch vụ cứu trợ, cơ hội giáo dục, tự do đi lại và tôn giáo, trả lại tài sản, tham gia các hoạt động thương mại và người tị nạn Rohingya được phép hồi hương. Ông Matthew Smith, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Fortified Rights, nói trong một email rằng điều đáng kể là họ bác bỏ các mối liên hệ với các tổ chức khủng bố, nói họ không nhắm tấn công thường dân và phần lớn các mục tiêu phải dựa trên quyền con người. Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy nhóm này được đào tạo bài bản, có nguồn tài chính hay được tổ chức tốt, nhưng rõ ràng là họ sẽ không đi đâu cả. Cuộc nổi dậy của người Hồi giáo được phát động từ những năm 1940. Từ khi Myanmar giành được độc lập vào năm 1948, các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở Rakhine đã tiếp diễn trong nhiều thập kỷ trong những bối cảnh chính trị khác nhau, phản ánh ước vọng được quyền tự quyết của các nhóm tôn giáo sắc tộc khác trên khắp nước. Myanmar không công nhận nhóm sắc tộc Rohingya là một trong các dân tộc của nước này, bác quyền công dân của họ và đã đẩy gạt họ ra bên lề các sinh hoạt chính trị.
Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm 30 tháng 3 đã mở phiên điều trần tập trung vào những nỗ lực của Nga nhằm định hình tin tức xung quanh cuộc bầu cử năm 2016. Đây là một phần trong cuộc điều tra sự can dự của Nga trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Một ngày sau khi Chủ tịch thuộc Đảng Cộng Hòa và thành viên cao cấp thuộc Đảng Dân Chủ trong Ủy ban cam kết hợp tác lưỡng đảng để tìm ra câu trả lời cho các hoạt động của Nga, Ủy ban đã chào đón 3 chuyên gia về Nga và an ninh quốc gia. Trong tuyên bố khai mạc, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mark Warner cáo buộc Nga tìm cách làm mất uy tín của các cơ quan truyền thông Mỹ bằng cách tiến hành một chiến dịch tuyên truyền quyết liệt thông qua những cơ quan thông tấn như Russia Today để gây tổn hại cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Trong khi đó, tại diễn đàn Bắc Cực diễn ra ở Nga, ông Putin Tổng thống Nga tái khẳng định tuyên bố rằng nước ông không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký dự luật S-305 thành luật hôm thứ Ba ngày 28 tháng 3, khuyến khích việc treo quốc kỳ Mỹ vào ngày 29 tháng 3 hàng năm để vinh danh Ngày Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam. Theo tin từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump viết trên Twitter, "Tối nay tôi rất tự hào đã ký dự luật S-305, khuyến khích trưng bày quốc kỳ Hoa Kỳ vào Ngày Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam hàng năm ngày 29 tháng 3. Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Tư cũng lên Twitter ca ngợi Tổng thống ký thành luật dự luật tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam. Thứ Tư vừa rồi đánh dấu một mốc điểm quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Cách đây đúng 44 năm vào ngày 29 tháng 3 năm 1973, các binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Chương trình tin tức của đài Fox trích lời Tổng thống Nixon bấy giờ tuyên bố rằng ngày mà chúng ta mong đợi và cầu nguyện cuối cùng đã đến. Đài truyền hình Fox nhắc lại rằng nhiều cựu chiến binh đã bị đối xử tồi tệ sau khi hồi hương về nước vì nhiều người chống đối chiến tranh Việt Nam và đổ lỗi cho các quân nhân về tình hình bi thảm ở Việt Nam. 44 năm sau, các cựu chiến binh giờ đã được thừa nhận và chính thức vinh danh nhờ nỗ lực của Thượng nghị sĩ Joe Donnelly, đại diện bang Indiana. Ông Donnelly và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bang Pennsylvania Pat Toomey là đồng tác giả của dự luật S-305, công nhận các cựu chiến binh Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Thông báo do Thượng nghị sĩ Donnelly công bố sau khi dự luật do ông tiến cử trở thành luật có đoạn viết: "Vào cuối cuộc chiến, rất nhiều cựu chiến binh của chúng ta trở về từ chiến trường Việt Nam đã không được giang tay chào đón. Những cống hiến của họ không được công nhận. Dự luật lưỡng đảng này sẽ giúp đất nước chúng ta vinh danh thế hệ cựu chiến binh đã dạy chúng ta thế nào là lòng yêu nước và phụng sự tổ quốc. Họ xứng đáng được tôn vinh về cống hiến và hy sinh của họ. Tôi vui mừng được làm việc với Thượng nghị sĩ Toomey để cổ vũ cho Ngày Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam." Dự luật này được Thượng viện phê duyệt với sự ủng hộ của lưỡng đảng hôm 8 tháng 2 và được Hạ viện thông qua hôm 21 tháng 3. Tổng thống Trump ký dự luật ấy thành luật, có hiệu lực từ đêm 28 tháng 3. Trong số 2.700.000 binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam, hơn 58.000 binh sĩ đã hy sinh và hơn 304.000 người bị thương, theo Military Times.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là giờ này ở miền Đông Hoa Kỳ là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng giờ Washington DC. Chương trình với sự cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất về du học Mỹ, các thông tin về học bổng cũng như giới thiệu về nền giáo dục Hoa Kỳ và nhận những câu hỏi trực tiếp của các bạn trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, đó là địa chỉ Facebook của đài VOA. Ngay lúc này xin mời các bạn cứ gửi câu hỏi về để chúng tôi có thể giải đáp trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn. Dạ, chào giáo sư, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình. Dạ, trước khi mình nhận được những câu hỏi tiếp tục, mình còn một số câu hỏi từ tuần trước, nhưng mà Trà My xin bắt đầu ngay cái chương trình du học hè, tại vì đó là một cái chủ đề rất là quan trọng lúc này, tại vì mọi trường đại học ở Mỹ cũng đang bắt đầu mở nhận đơn du học hè, cho nên là mình nên đưa cái thông tin này trước, phải không giáo sư? Nhiều người liên quan, nhiều người như là những các bạn học sinh trẻ ở Việt Nam cũng như những bạn mà có ước mơ du học Mỹ đó, thì thắc mắc tại sao phải đi du học hè, thì xin giáo sư giới thiệu khái quát một cách tổng quát nhất thì du học hè là chương trình như thế nào ạ?
Chương trình du học hè là một chương trình đi qua Mỹ ngắn hạn khoảng từ 1 cho đến 3 tháng.
Yeah.
Và ngoài ra có những cái dịch vụ họ lo cho chương trình hè qua những cái sự cộng tác với các đại học. Ngoài ra các đại học ở nước Mỹ cũng có những chương trình hè cho những sinh viên ở quốc nội và quốc ngoại. Chương trình hè này rất là hữu ích cho các sinh viên ở Việt Nam. Nếu mà các bạn có ý định đi du học trong tương lai, đây là một cơ hội để các bạn có thể hiểu rõ hơn về văn hóa và có thể có cơ hội tiếp xúc với những người ở Mỹ để mình biết rằng là cái môi trường đó có thích hợp hay không.
Dạ, những ai nên cân nhắc tới việc đi du học hè, thưa giáo sư, cái độ tuổi, cái cấp học?
Tôi nghĩ rằng là từ bắt đầu đi học từ lớp 6, lớp 7 trong trung học là nên đi học hè, tại vì nó cần một cái thời gian để mình hiểu rõ và nạp đơn như thế nào. Nếu mà các bạn muốn đi du học để học chương trình cử nhân hay học chương trình tiến sĩ hay thạc sĩ thì sau đó cần rất là nhiều năm, bởi thế nếu đi học hè càng sớm càng tốt.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà đi du học hè đó, cái nội dung chủ yếu có nhiều người hiểu rằng là đi du học hè là chỉ để trau dồi ngôn ngữ trước, chỉ học tiếng Anh trước thôi chứ không có học vào chuyên môn, chuyên ngành, có đúng không ạ?
Đúng rồi, thường thường là chương trình học hè chỉ cho tổng quát cho các sinh viên họ biết cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào, cho đời sống ở trong những cái kiến túc xá như thế nào, và cái văn hóa như thế nào. Thường thường có những cái đại học họ cũng chú tâm về vấn đề về STEM, có nghĩa là về Science, Technology với lại Engineering. Thì những chương trình đó là họ chú tâm vào những sinh viên họ muốn đi học về chương trình STEM ở nước Mỹ.
Dạ, nhưng mà mình đi du học hè có phải là một cái bước đệm đảm bảo chắc chắn là sau này mình sẽ được đi du học Mỹ không?
Không chắc chắn, tại vì cái đó là để cho các sinh viên họ trao đổi những cái kinh nghiệm và có cái tiếp xúc với những người ở Mỹ để mình biết rằng là cái môi trường nó có thích hợp cho mình trong tương lai nếu mình quyết định đi du học hay không. Và khi mà đã tham dự vào chương trình hè không nghĩa rằng là chắc chắn là các bạn có thể đi học được, đi du học được. Cái đó là để mình quyết định là để mà xin đi du học hay không mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thường là cái tiêu chuẩn, cái điều kiện cơ bản nhất để đi du học Mỹ là tiếng Anh, các bài thi, IELTS, TOEFL, vân vân. Nhưng mà đi du học, dạ, tài chánh. Nhưng mà đi du học hè đó, ngoài vấn đề là tài chánh là phải đảm bảo rồi. Thì những cái bài thi, những cái mà trắc nghiệm để bảo đảm trình độ tiếng Anh có là một bắt buộc đối với du học
hè? Vâng, tôi nghĩ rằng là nó không có khó khăn bằng đi học bằng cử nhân, miễn sao đủ để mình hiểu những cái ngôn ngữ bên này thì tốt rồi. Họ không có bắt cái điểm cao giống như là khi xin đi du học bằng cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Vâng, thưa giáo sư, đi du học hè như vậy đó thì không biết là trong cái thời gian đó ra ngoài cái chuyện là giao lưu văn hóa, tìm hiểu những cái trường lớp, hệ thống học hành ở Mỹ như thế nào, thì có được hướng dẫn chuyên môn gì hay là có được tư vấn gì về cái chuyện mà sắp sửa đây, sau này chúng tôi có thể đi quay lại đây đi du học chính thức?
Vâng, thì tôi vừa mới nói tùy theo cái chương trình, nếu các bạn lên website bác có những cái dịch vụ họ cho đi du học hè mà với tính cách là đi du lịch mà thôi, hay là để biết về văn hóa mà thôi. Còn ngoài ra có những cái chương trình học hè mà từ những cái đại học họ làm trong chương trình hè và họ chú tâm vào một cái ngành nào đó. Giống như những trường kỹ sư trên nước Mỹ có những chương trình hè mà giới thiệu các sinh viên vào chương trình STEM, có nghĩa là Science, Technology, Engineering and Math. Thì trong những cái chương trình hè đó họ có những cái tổ chức để đi thăm viếng những cái cơ quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề STEM. Thì tùy theo cái mục đích của các bạn muốn đi du học hè như thế nào, rất có nhiều sự lựa chọn.
Nhưng mà có phải trường nào ở Mỹ cũng nhận du học hè hay không ạ?
Tùy theo trường. Có nghĩa rằng là một số trường ở Mỹ họ muốn làm để họ thu hút sinh viên đi để mà vào trường của họ, thì họ tổ chức một những chương trình hè cho những sinh viên, những học sinh trung học để họ có cái cơ hội giới thiệu cái trường của họ cho đến những sinh viên này. Đó là cái mục đích, thường là mục đích chính cho những cái trại hè ở những trường đại học.
Vâng, các bậc phụ huynh mà muốn lo cho con cái mình đi học hè để tìm hiểu bước sơ khởi về du học Hoa Kỳ đó, thì họ nên chuẩn bị tài chính. Sơ khởi là bao nhiêu, cái khoảng trung bình?
Tôi nghĩ tùy theo, có nhiều chương trình rất là rẻ, có nghĩa là tùy theo cái thời hạn mà muốn ở lại nước Mỹ trong chương trình hè, có nghĩa là đôi lúc một tuần hay là một tháng hay là ba tháng. Thì tùy theo cái thời hạn đó thì cái vấn đề chi phí nó cao hay
tối thiểu là khoảng bao nhiêu ạ?
Tôi nghĩ rằng là lấy trung bình là cứ một tuần như vậy là khoảng $800.
Vâng.
Thì cứ nhân lên nếu một tháng thì khoảng là
khoảng đâu là 3.000 đô la.
Thưa cái 800 trung bình mỗi tuần đó là giáo sư tính cái chi phí đó có ăn ở luôn không ạ?
Có ăn ở luôn, có ăn ở và những cái chi phí để lo cho những nhân viên ở trong trường họ lo cho những cái vấn đề mà đi ra ngoài. Dạ. Vâng.
À, nói về chuyện ăn ở trong lúc đi du học hè thì giáo sư có thể cho biết là trong thời gian đó các bạn được ở nhà của những người dân bản địa hay là bạn ở ký túc xá rồi ăn uống như thế nào?
Thường thường thì những cái chương trình mà hè mà được tổ chức qua những cái đại học thì thường thường ở, họ muốn lấy những cái cơ hội đó để giới thiệu sinh viên về những cái kiến trúc xá của trường. Và nếu mà qua những cái dịch vụ thì thường thường tùy theo. Nếu mà họ không cộng tác được với một cái đại học thì thường thường họ có những cái chỗ ở ngoài giống như hotel hay là boarding school hay là có những cái gia đình mà họ muốn có thể là cho sinh viên ở một thời gian ngắn hạn trong mùa hè.
Host family. Tùy trường nữa, tùy trường có chương trình như thế nào. Còn ăn ở thì ý mình nói cái chỗ ở rồi, nhưng mà còn ăn đó, cái vấn đề mà họ lo luôn cả ăn uống.
Thì thường thường những cái trường đại học mà họ tổ chức hè thì có những cafeteria để cho các sinh viên họ tới họ đó ăn. Hay là nếu không ở ngoài thì có những cái dịch vụ họ lo cho vấn đề ăn uống ở ngoài.
Có thể là ăn uống trong căng tin tập thể của trường.
Vâng.
800 đó là khoảng trung bình cả ăn ở. Tức là mình đi tới nơi mình không phải lo. Di chuyển các thứ luôn họ cũng.
Cái chuyện di chuyển là thường thường tùy theo. Tại vì máy bay mà từ Việt Nam qua thì cũng khoảng 1.000+ rồi. Và cái 800 đó là chỉ lo về vấn đề mà chi phí trong trường mà thôi.
Thế còn cái thời gian mà mình ở lại đây đó thì cái di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia thì mình đi tour theo họ luôn không phải lo.
Thì theo tôi nghĩ rằng là các bạn muốn thì kiếm những dịch vụ mà họ có thể đưa các bạn qua những cái thành phố của nước Mỹ. Những cái chương trình mà đại học mà họ lo đó thì rất là họ chỉ ở một cái vùng mà thôi. Ví dụ như ở Washington DC thì có những cái trường họ tổ chức thì đến đây thì ở vùng này mà thôi, ít khi đến cái vùng khác. Sau đó là sinh viên họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà có những dịch vụ họ vừa làm đi du học hè và có cơ hội cho các em đi du lịch để mà thăm viếng nước Mỹ, để các em có thể thấy được rằng là trong tương lai cái khí hậu cái vùng nào mà thích hợp thì các em sẽ đi học cái vùng đó.
Khám phá nước Mỹ. Thưa giáo sư, như vậy đó thì có nhiều cái gói du học hè lắm. Một là chỉ mang tính chất tham quan du lịch nhiều, hai là mang tính chất tìm hiểu học hành vân vân, thì nên chọn cái gói du học hè nào bổ ích nhất?
Đương nhiên là cái đó là tùy thuộc vào cái mục đích trong tương lai. Có nghĩa là nếu các bạn chỉ muốn đi du học hè có cái cơ hội để đi thăm viếng nước Mỹ và không có bao giờ có ý định đi du học thì tôi nghĩ rằng là nên dùng những cái gói, những cái dịch vụ mà họ đưa đi nhiều chỗ trên nước Mỹ và có dịp để mà biết về cái văn hóa, biết về con người ở nước Mỹ. Mà nếu các bạn muốn dùng cái cơ hội này, cơ hội đi du học hè để mà tiếp tục trong tương lai để mà đi du học vào những cái bằng cử nhân thạc sĩ hay tiến sĩ thì các bạn nên kiếm những cái trường đại học nào hay những dịch vụ nào mà họ chú tâm vào, chỉ không những là để đi chơi nhưng mà có cái vấn đề học hỏi thêm, có nghĩa là học hỏi thêm về cái ngành của mình muốn đi du học trong tương lai.
Có nhiều phụ huynh cho rằng là đi du học hè là một dạng đi du lịch cho học sinh, sinh viên. Thì nó cũng hơi xa xỉ. Nếu như tính tới chuyện mà đi học tập thật sự đó thì họ nghiên cứu những cái gói đi du học thật sự luôn. Những ai có tiền dư giả một chút xíu thì nghĩ rằng cho con mình đi tìm hiểu trước. Thì cái quan niệm đó có đúng không thưa giáo sư?
Đúng. Nếu mà cái vấn đề tài chính không có phải là vấn đề lớn thì các phụ huynh nên cho các... có nghĩa rằng là đôi lúc học sinh họ không muốn đi du học nhưng mà nhờ cái cơ hội đi du học hè họ về là có cái sự ý thích, có cái đổi ý kiến là trước đó không muốn đi khỏi gia đình nhưng mà sau khi đi học hè thấy rất là vui vẻ, thấy học hỏi được rất nhiều thì về là có thể là xin bố mẹ đi du học.
Ở trường của giáo sư có những cái khóa du học hè không ạ?
Có, chúng ta có một chương trình giống như là kỳ này là vào tháng 6.
Ông có thể giới thiệu sơ sơ cho mọi người hiểu rõ là thí dụ đi du học hè ở trường CUA thì sẽ có thể kỳ vọng những gì?
Ở trường đại học công giáo và trường kỹ sư của chúng tôi thì hàng năm chúng tôi có một chương trình hè chỉ có một tuần mà thôi. Bắt đầu từ Chủ nhật cho đến thứ bảy tuần sau thì chương trình hè này rất là ngắn gọn, có nghĩa rằng là các bạn đến ở trong cư xá của trường đại học công giáo và có những cái chương trình mà giáo sư của trường chúng tôi đứng ra để mà đảm trách, để dạy cho các bạn về vấn đề mà kỹ sư như thế nào, cái ngành kỹ sư và những ngành STEM. Và ngoài ra có những cái field trip để đi thăm giống như là NASA hay là US Army hay là những cái chỗ mà chương trình mà làm có liên quan đến cái công việc những cái công việc trong tương lai mà một người kỹ sư muốn làm.
Dạ,
thì cái, chúng tôi chú trọng là không phải là chỉ mà đi để mà có thú vị mà để mà viếng thăm nước Mỹ, nhưng mà cái mục đích chính là để giới thiệu những học sinh vào chương trình kỹ sư của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều về những thông tin về du học hè. Nếu các bạn còn thắc mắc thêm những thông tin liên quan tới những chương trình này thì xin mời các bạn gửi câu hỏi về phần bình luận ở dưới live stream ngày hôm nay, hoặc là email về chúng tôi ở địa chỉ bhnguyen@voanews.com, hoặc là địa chỉ của giáo sư là nguyen@cua.edu giống như chữ cua ở Việt Nam đó, .edu viết tắt của education. Và ngoài ra thì Trà My sẽ dành những cái thời gian còn lại cho những cái câu hỏi. Dạ, tuần trước và tuần này nữa mình đang có những câu hỏi rất là nhiều lúc này. Các bạn có thắc mắc về du học hè đó thì cũng mau mau, tại vì thời gian để đăng ký du học hè cũng gần sắp chấm dứt. Dạ vâng, câu hỏi từ tuần trước, một bạn Trần Thạnh đã hỏi là em đã học xong đại học, đi làm có kinh nghiệm, bây giờ muốn học chương trình MBA, cơ hội xin việc và định cư ở Mỹ như thế nào?
Trước tiên là nếu mà các em đi, các bạn đi phỏng vấn mà nói mục đích là để đi định cư ở Mỹ thì cái vấn đề đó họ sẽ đặt vấn đề rất là lớn. Có nghĩa rằng là tôi khuyên rằng là nếu mà mình có cái ý định đi định cư thì không nên nói ra trong khi đi đi phỏng vấn. Vấn đề MBA thì rất là thịnh hành ở nước Mỹ. Tùy theo khi mà các bạn ra trường thì có những cái cơ hội để mà ở lại nước Mỹ qua những rất là nhiều chương trình. Cái thứ nhất là dễ dàng nhất là có thể nếu mà có bà con hay là bố mẹ ở Mỹ rồi thì rất là dễ dàng. Cái thứ nhì là có những chương trình nó dành riêng cho những người mà có kỹ năng. Có nghĩa là có những cái ngành nào mà nước Mỹ rất là cần. Và ngoài ra về MBA thì có những cái chuyện, nếu mà các bạn có đủ tiền mà tối thiểu là $500,000 thì có thể đầu tư vào một cái doanh nghiệp nào đó. Và cái hạng này có tối thiểu là 10 người làm việc full time thì tối thiểu là 2 năm thì họ mới quyết định xong cái hồ sơ để cho các bạn định cư ở Mỹ. Có rất là nhiều chương trình. Ngoài ra một chương trình dễ dàng nhất đó là trong cái thời gian các bạn làm việc đi học ở Mỹ mà sau đó làm OPT, có nghĩa là Optional Training Program đó, thì các bạn nếu được một cái hạng nào đó họ hỗ trợ cho mình.
Họ thấy mình có cái năng lực họ
thì
cần.
Họ sẽ đứng ra nạp đơn với lại chính phủ để xin cho các bạn ở lại một thời gian lâu hơn, có thể vài ba năm, và sau đó có thể định cư ở Mỹ luôn.
Dạ vâng, có nhiều cơ hội, nhưng mà trước nhất là các bạn phải có năng lực để có thể đủ điều kiện du học,
vâng,
học tập tại Mỹ.
Vâng,
vâng. Giáo sư cũng vừa trả lời cho bạn Đỗ Xuân Trường luôn là vấn đề đầu tư $500,000 thì có được thẻ xanh ở Mỹ, thì cái này không phải là một cái điều kiện đảm bảo mà là một trong những cái cơ hội mà nước Mỹ kêu gọi đầu tư. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm cái đó thì xin
chương
mời
trình anh Đỗ Xuân Trường nói là chương trình EB-5 đó, là chương trình này dành cho những người họ
đầu tư
ở Mỹ, và nếu mà nạp $500,000 thì chưa chắc đã được, tại vì ngoài cái nạp $500,000 không chỉ đó là một cái điều kiện cần thiết thôi, ngoài ra là mình phải chứng minh những cái vấn đề khác giống như là cái công ty đó có tối thiểu là 10 người hay không.
Dạ,
vâng. Và chưa chắc là tất cả những sau khi mà mình thỏa mãn tất cả những điều kiện cần thiết là chắc chắn sẽ được.
Dạ,
cái đó chưa biết được.
Và có 2 năm để thử thách nữa, để coi cái 2 năm đó công ty đã vận hành như thế nào.
Vâng, vâng, dạ. Tối thiểu là 2 năm.
Chứ không phải là với cái mục đích là để có thẻ xanh thì bỏ $500,000 là thành
công. Vâng, vâng.
Dạ vâng. Một bạn khác đã tốt nghiệp đại học không muốn du học, nhưng muốn du học lên thạc sĩ mà GPA không có cao. Thì sao ạ?
Thì đương nhiên kỳ trước chúng ta cũng đã nói qua cái vấn đề điểm trung bình GPA ở Mỹ. Thường thường nếu đi học thạc sĩ là Master Degree đó thì cần tối thiểu là 3 chấm, có nghĩa là B đó. Nếu mà muốn được vào chắc ăn thì tối thiểu là 3.4, 3.5. Mà nếu mà bạn nghĩ rằng là cái GPA không cao thì tôi không biết được là không cao là như cái mức độ như thế nào. Mà nếu mà thấp quá, nếu mà không... theo tôi biết trên nước Mỹ thì nếu mà không đủ 3.0 đó, có nghĩa là B đó, thì rất là khó khăn vào chương trình thạc sĩ với những trường lớn ở ở nước Mỹ.
Vâng, dưới 3 chấm thì là không
có cơ hội khó khăn. Vâng. Có nhiều trường nếu mà không đủ 3 chấm thì họ có cho vào với điều kiện, có nghĩa là probational period, có nghĩa là họ cho vào một thử thách một năm, và trong năm đó nếu mà các bạn khá chứng minh hơn, được rằng mà khá hơn 3 thì họ cho vào thực thụ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bạn một bạn khác có con tốt nghiệp cao đẳng rồi, có đi du học Singapore rồi, nay thì muốn đi du học Mỹ, nhưng mà trung tâm tư vấn cho họ đó thì bảo là phải có điểm IELTS thì mới được du học Mỹ, có đúng không?
Vâng, thì nói tổng quát là muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì các bạn phải đậu TOEFL hay là IELTS với những cái điểm mà họ cho là tối thiểu. Theo tôi biết, những cái chương trình mà các bạn đã đi du học rồi, giống như ở Singapore hay là Hồng Kông, mà đó tại vì họ dạy tiếng Anh, thì có thể rằng là nhiều trường đại học họ có thể công nhận được là nếu đã học chương trình tiếng Anh xong rồi thì không có cần phải chứng minh về IELTS hay là TOEFL nữa. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề luật trừ thôi. Tổng quát, nếu muốn chắc Anh thì là phải học đậu TOEFL và đậu IELTS đúng cái điểm tối thiểu của cái trường chương trình mà các bạn muốn nạp vào, thì nó chắc chắn hơn là không làm.
Dạ, bạn học lớp 10 thì có hỏi là bắt đầu để đi học IELTS với lại SAT đó có trễ chưa hay là
cái vấn đề Anh văn thì không có thể nói rõ ràng được. Có thể là có nhiều người họ chỉ học rất là ngắn hạn tại vì họ có cái căn bản rồi.
Vâng.
Có nhiều người họ học rất là lâu, nhưng mà cái đó không có thể nói được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn đi du học Hoa Kỳ thì bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Có nghĩa là ngay từ lớp tiểu học, có nghĩa là học Anh văn rồi. Và kiếm cách thực tập qua những chương trình đi du học hè, hay là nghe tin tức CNN trên website. Cái vấn đề nghe rất là quan trọng.
Và chương trình của đài VOA cũng có rất là nhiều chương trình dạy tiếng Anh.
Vâng.
Các bạn vào và có thể tham khảo, tìm hiểu rất là nhiều chương trình dạy tiếng Anh, kể cả về hình ảnh cũng như là chương trình dạy tiếng Anh căn bản trên
radio. Nói tóm lại để trả lời câu hỏi này là không có thể nói rõ ràng là khi nào trễ, khi nào sớm được, tùy theo cái khả năng của các bạn.
Vâng. Bạn khác hỏi thăm là học bổng của cấp đại học đó giáo sư, có trường nào cho học bổng 80, 90 hoặc 100% không?
Vâng, tùy theo. Có nghĩa rằng là có nhiều đại học họ để ra một cái ngân quỹ, họ cho 100% những cái sinh viên mà rất là ưu tú từ Việt Nam hay các nước qua. Thì tôi khuyên bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó để coi thử là họ có những chương trình như thế nào.
Dạ, ngay lúc này có bạn Vinh Nguyễn hỏi thăm là đi du học trước khi tốt nghiệp đại học hay là sau khi tốt nghiệp đại học thì tốt hơn ạ?
Nếu mà trước khi tốt nghiệp đại học có những cái chương trình 2+2, có nghĩa là chương trình transfer qua Mỹ, thì cái đó là cũng được. Và sau khi học đại học thì có những cái chương trình để vào thạc sĩ hay tiến sĩ, thì cái đó khi nào đi cũng được.
Làm sao có thể du học ngành tài chính tại Mỹ? Câu hỏi của bạn Cường Nguyễn, thưa giáo sư.
Tài chính ở Mỹ rất là có nhiều, trường đại học nào cũng có những cái trường về business và những trường accounting và những thì
cái
các bạn
kiện,
nên điều kiện thì cũng giống như vậy thôi, điểm phải cao. Và muốn đi học phải có đủ tài chính, và cái đó là nó áp dụng cho tổng quát cho tất cả những sinh viên muốn đi du học mà thôi, không phải chỉ ngành tài chính mà thôi.
Ở Việt Nam muốn đăng ký du học hè tại Đại học Công giáo thì liên hệ như thế nào? Có qua trung tâm tư vấn nào không?
Vâng, thì tôi cho phone cái điện thoại là 202 319 5160. Hay là qua cái website. Có website nó có đăng cái chương trình học hè. Và cái deadline rất là gần, có thể là trong vài tuần nữa mà thôi.
Thì các bạn nếu mà muốn đi du học hè ở trường CUA thì nhanh chân.
Các bạn nên email thẳng cho tôi thì tôi sẽ forward cho cái người director của cái chương trình học hè.
Cái địa chỉ email của giáo sư một lần nữa là CUA
Nguyễn@cua.edu.
Thưa một bạn hỏi thăm là lớp 10 có nên đi du học chưa và nên học trường nào thì tốt, thưa giáo sư?
Lớp 10 thì đi du học qua này học những chương trình trung học mà kỳ vừa rồi chúng ta đã nói qua trong chương trình vừa rồi. Thì lớp 10 cũng đi du học được, nhưng mà không vô đại học được, phải qua chương trình trung học ở bên này.
Tài chính bao nhiêu trung bình là đủ? Đó là câu hỏi của bạn Cát Hiền vừa gửi về.
tùy theo, giống như là tùy theo trường nào các bạn đi học, trường tùy theo vùng nào. Dạ. Và trung bình là khoảng từ 50 đến 60 ngàn đô la một năm.
Dạ vâng. Bạn Trần Thạnh hỏi học MBA ở Mỹ thì sau đó cơ hội làm việc và định cư có nhiều không?
Mình vừa mới trả lời câu đó. Có nghĩa là
không phải là đi học cái ngành đó thì lại có nhiều cơ hội hơn những ngành khác đâu.
Vâng vâng. MBA thì hiện tại rất là thịnh hành ở nước ở nước Mỹ. Và nếu các bạn có cái ngành MBA, có được bằng MBA thì có rất là nhiều cơ hội để đi làm việc ở Mỹ.
Dạ vâng, nhưng mà không chỉ là MBA không mà tất cả các ngành học khác, nếu mà các bạn ra mà có đủ năng lực,
vâng,
được một công ty nào đó bảo trợ, vâng, nhận vào làm thử, vâng, một, vâng, năm, sau đó họ thấy mình tốt.
Làm OPT.
Dạ, họ có thể gia hạn thêm một năm nữa, hai năm.
Vâng, vâng.
Cao nhất là mấy năm thưa giáo sư?
Ba năm.
Ba năm.
Sau OPT.
Dạ, nhưng mà sau thời gian ba năm đó rồi đó, thì có phải là phải đi về không hay là có cơ hội
tùy
khác?
Tùy theo. Có nếu nếu mà một cái doanh nghiệp nào họ đứng ra họ bảo trợ mình thì mình có cái cơ hội ở lại.
À, dạ vâng. Vâng. Tức là sau ba năm đó thì có cơ hội đổi qua thẻ xanh.
Kết thúc, dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi tới đây đó là cái thời lượng cũng đã hết rồi. Mà Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi còn nợ các bạn của những kỳ trước. Thì bây giờ xin các bạn quay trở lại với chương trình vào tuần tới từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Tối thứ hai, nếu mà ở Mỹ, ở miền Đông đó là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Trà My sẽ trở lại với các bạn cùng giáo sư George Cường Nguyễn với nhiều thông tin mới và tiếp tục giải đáp những câu hỏi của các bạn. Xin các bạn đừng quên giờ hẹn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn tiếp tục ở Trung Quốc do chính phủ Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo như phúc trình về nhân quyền gần đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ. Vào năm 2015, chính phủ Trung Quốc mở các cuộc đàn áp nhắm vào các luật sư biện hộ trong những vụ án nhân quyền và bênh vực cho lợi ích của dân chúng. Dù hầu hết hơn 300 luật sư và các nhà hoạt động dân quyền bị bắt trong năm 2015 đã được trả tự do, 16 người vẫn bị giam chờ ngày ra tòa. 4 người khác bị kết án tù từ 3 năm cho đến 7 năm rưỡi trong những vụ xử không theo quy trình pháp lý. Công an tiếp tục quấy nhiễu gia đình của những người bảo vệ nhân quyền và của các luật sư để trả đũa. Bà Wang Yu, một trong những luật sư nổi tiếng nhất bị giam trong cuộc đàn áp, đã được trả tự do nhờ đóng tiền tại ngoại sau khi bà nhận tội trên truyền hình. Chắc chắn là bị ép buộc, nhưng bà và nhiều người khác vẫn bị nhiều hạn chế khác nhau, chẳng hạn như bị tiếp tục theo dõi tại các địa điểm không được tiết lộ. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các tổ chức xã hội dân sự. Một đạo luật mới do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dưới sự giám sát của Bộ Công an cho thấy chính quyền xem các tổ chức phi chính phủ đe dọa an ninh quốc gia. Dù luật dự trù chỉ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhưng nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài và những đối tác trong nước bắt đầu ngừng hoạt động trước cuối năm 2016. Nhà cầm quyền tiếp tục kiểm duyệt và kiểm soát chặt chẽ những bài viết trên Internet và các ấn phẩm và những phương tiện truyền thông khác. Chính thức đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do di chuyển, tự do lập hội và tự do tập họp của người Tây Tạng tại vùng tự trị Tây Tạng và những khu vực Tây Tạng khác và người Uyghur tại vùng tự trị Uyghur ở Tân Cương tiếp tục vượt cao hơn ở những khu vực khác cả về mặt nghiêm tắc lẫn quy mô. Chính phủ tiếp tục áp đặt chính sách hạn chế sinh sản, dù đã gỡ bỏ việc hạn chế mỗi gia đình chỉ có một con, phủ nhận quyền của phụ nữ quyết định về số con của họ, và trong một số trường hợp, các giới chức bắt buộc phụ nữ phá thai, đôi khi trong những giai đoạn sắp sanh nở. Hoa Kỳ sẽ bền bỉ trong việc cam kết bảo vệ nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới, trong đó có Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói việc này không chỉ là một điều bắt buộc về đạo đức, nhưng đây là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ làm cho thế giới ổn định và an ninh hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.